Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 389 ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đoàn Thị Thu Trang ở thị xã Hoài Nhơn, ông Phạm Minh Nhật ở huyện Tây Sơn và ông Nguyễn Gia Khánh ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đoàn Thị Thu Trang ở thị xã Hoài Nhơn hỏi: đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian bao lâu thì đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng cụ thể. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều 43 của luật này. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều 43 của luật này. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật này. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, chết. Khoản 1 điều 45 Luật Việc làm 2013 quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên đủ điều kiện thời gian đóng để hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Ông Phạm Minh Nhật ở huyện Tây Sơn hỏi: những thiệt hại nào được xem là thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra? Nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường ra sao? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 130, thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường cụ thể. Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường bao gồm suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra. Việc xác định tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bảo đảm kịp thời, khách quan và công bằng. Tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Trường hợp có từ hai tổ chức cá nhân trở lên gây thiệt hại về môi trường, việc bồi thường thiệt hại được quy định như sau. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường của từng đối tượng được xác định theo loại chất ô nhiễm, lượng phát thải và các yếu tố khác. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại về môi trường. Trường hợp các bên liên quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm thì cơ quan trọng tài hoặc tòa án quyết định theo thẩm quyền. Tổ chức cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu và chứng minh được rằng không gây thiệt hại về môi trường thì không phải bồi thường thiệt hại về môi trường, không phải chịu các chi phí liên quan đến xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Ông Nguyễn Gia Khánh ở huyện Phù Cát hỏi, khi doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại, lao động dôi dư như được hưởng chính sách gì, theo quy định mới nhất? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 Nghị định 97 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ có quy định về chính sách đối với người lao động được tuyển dụng trước ngày 21 tháng 4 năm 1998 bị dôi dư khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp lại cụ thể. Người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 1 tuổi đến đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ. Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ, nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động vô dư có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ. Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu tháng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động vô dư đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu, thì được nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tự tuất để giải quyết chế độ hưu trí. Tổng số tiền nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu bằng tổng mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tự tuất thuộc trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động của tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu. Trường hợp không đủ điều kiện để thỏa mãn các quy định trên thì người lao động thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,05 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 389 ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Mục đích của kế hoạch gồm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành thông qua hoạt động hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, triển khai hoạt động hậu kiểm có trọng tâm trọng điểm, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, theo chỉ thị số 17 ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới theo chỉ thị số 17 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo theo chỉ thị số 17/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền theo chỉ thị số 17 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng cáo, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng cáo, nhập khẩu sản phẩm, thực phẩm bổ sung và sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện lớn kinh doanh thức ăn đường phố, kiểm soát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và kiểm soát quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau củ quả và sản phẩm rau củ quả, sản phẩm thủy sản, phụ gia thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm theo sự phân công trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương. Trên cơ sở đó, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Đánh giá tình hình về an toàn thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm định hướng giải pháp quản lý. Thông qua việc hậu kiểm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh quảng cáo thực phẩm, đánh giá việc cấp các loại giấy phép về an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và việc ký bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua công tác hậu kiểm, tiếp tục tuyên truyền chính sách pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm gồm Công tác hậu kiểm phải ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, quảng cáo thực phẩm vi phạm, phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Yêu cầu của kế hoạch như sau: công tác hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hậu kiểm nhóm sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm và kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học, lễ hội và các cơ sở thuộc diện không phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các hoạt động hậu kiểm phải được thực hiện thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Hậu kiểm hồ sơ tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, đánh giá nội dung ghi nhãn và chỉ tiêu an toàn cơ sở tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật cơ sở công bố áp dụng. Hoạt động hậu kiểm hồ sơ tự công bố sản phẩm được thực hiện thường xuyên tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về tự công bố sản phẩm, tăng cường xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, môi trường mạng, lấy mẫu kiểm nghiệm về chất lượng, các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm có nguy cơ pha trộn trái phép chất tân dược thuộc các nhóm sản phẩm. Hỗ trợ người bị tăng huyết áp, đái tháo đường, đau xương khớp, mỡ máu, rối loạn cương dương, tăng cân, giảm cân, lấy mẫu tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và các sản phẩm được bán online. Tránh chồng chéo trong hoạt động hậu kiểm. Hoạt động hậu kiểm phải bảo đảm phù hợp, tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật. Tiến hành hậu kiểm không cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức cá nhân là đối tượng kiểm tra. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.